Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trở lại ở Việt Nam với mức độ nguy hiểm và diễn biến phức tạp hơn nhiều so với các đợt dịch trước. Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, sự gian nguy vất vả, hy sinh lặng thầm của những lực lượng tham gia ở tuyến đầu chống dịch đều không thể đong đếm. Câu chuyện văn hóa tuần này của chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Sa Mộc đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Những người săn SARS-CoV-2. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Ngọn núi ngày xưa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh những bác sĩ điều dưỡng giữa tâm dịch, vắt kiệt sức trong bộ bảo hộ giữa thời tiết nắng nóng hay xuyên đêm dầm mưa tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch là những hình ảnh gây xúc động được lan truyền mạnh mẽ nhất trong những ngày này. Nhưng đó mới chỉ là một phần của cuộc chiến. Ở nơi khác còn có các y bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế dự phòng làm công tác xét nghiệm loại trừ mầm bệnh. Họ đang lặng lẽ ngày đêm chạy đua cùng thời gian bên các máy móc thiết bị và những ống xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch, tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng. Trong một bài viết đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây, tác giả Sa Mộc đã gọi họ là những người săn SARS-CoV-2. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay.
Khoa miễn dịch di truyền phân tử Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vỏn vẹn chỉ có 10 người. Trong đợt bùng phát lần thứ tư của dịch COVID-19, dù Thái Nguyên chưa có nhiều trường hợp dương tính trong cộng đồng, nhưng các cán bộ làm công tác xét nghiệm của khoa vẫn phải làm việc liên tục, không ngừng nghỉ, phục vụ cho công tác truy vết, sàng lọc người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh với hàng nghìn mẫu. Từ đầu dịch đến nay, khoa đã thực hiện tổng cộng trên 38 triệu xét nghiệm cho Thái Nguyên, Tuyên Quang, hỗ trợ thêm cho các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn. Công suất thực hiện xét nghiệm mỗi lần hai máy chạy được 166 mẫu, cứ 3 đến 5 tiếng một lần với khoảng tối đa 1.500 mẫu trên một ngày đêm. Cũng có ngày đã thực hiện đến 760 mẫu đơn hoặc 1.952 mẫu gộp. Công việc không cho phép họ được sai sót, nhất là với loại virus có khả năng lây lan và nguy hiểm như SARS-CoV-2, thì tốc độ và độ chính xác của các xét nghiệm càng đóng vai trò quan trọng trong việc truy vết, khoanh vùng và dập dịch. Trước đó, ý thức được vai trò tầm quan trọng của việc chủ động triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng chống dịch COVID-19, khoa đã đề xuất các giải pháp nhằm sớm thành lập phòng xét nghiệm tiêu chuẩn và đưa vào triển khai, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, sự hỗ trợ tận tâm của các chuyên gia từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tuần, khoa đã nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phòng xét nghiệm và đào tạo nhân lực xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR. Trên cơ sở trang thiết bị sẵn có tại khoa, gồm một máy tách chiết tự động, 2 máy đọc real-time PCR, khoa đã gấp rút cử cán bộ đi đào tạo lớp học do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sau quá trình nỗ lực hoàn thiện của khoa, dưới sự đánh giá của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế đã cho phép Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Đây là mốc thời gian đánh dấu khoa miễn dịch di truyền phân tử Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chính thức trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước được công nhận thực hiện kỹ thuật này. Với khối lượng công việc đã thực hiện, không ít người cảm thấy bất ngờ khi biết khoa chỉ có vỏn vẹn 10 người. Có những lúc cao điểm, 10 ngày liền, cán bộ nhân viên không rời khoa nửa bước. Mặc dù lãnh đạo khoa đã chia lực lượng thành 2 nhóm để anh chị em thay nhau được nghỉ ngơi, nhưng nhiều thời điểm mẫu bệnh phẩm tới tấp được gửi về. Không ai bảo ai, 100% quân số đều tình nguyện ở lại sát cánh cùng đồng đội thâu đêm suốt sáng. Bởi hơn ai hết, họ hiểu kết quả ấy có ý nghĩa như thế nào trong việc phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch, tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng. Dẫu những vất vả chẳng dễ gì kể hết, song các cán bộ của khoa vẫn luôn tâm niệm vất vả của mình chưa thấm vào đâu so với những người, những đồng nghiệp đang ở trong tâm dịch. Thạc sĩ Phan Hoàng Tuấn, kỹ thuật viên của khoa chia sẻ, hỏi chúng tôi có mệt không? Câu trả lời thật là có. Nhiều khi lượng mẫu về nhiều, anh chị em chúng tôi rất mệt. Tôi đã gắn bó với nghề mười mấy năm, nhưng áp lực về mối nguy hiểm và sự lây lan khủng khiếp như dịch COVID tôi mới gặp lần đầu. Nhưng hỏi chúng tôi có đủ sức để làm thêm mẫu xét nghiệm nữa không? Thì câu trả lời chắc chắn vẫn là chúng tôi làm được. Điều khiến tôi ám ảnh hơn cả không phải là chúng tôi phải làm xét nghiệm bao nhiêu mẫu, mà chính là hình ảnh những đứa trẻ bằng tuổi con mình phải mặc những bộ đồ bảo hộ to quá cỡ, là hình ảnh những đồng nghiệp ngất đi vì kiệt sức. Mỗi lần nghĩ tới những điều đó, tôi lại thấy bản thân cần cố gắng nhiều hơn nữa. Xét nghiệm nhanh, khẳng định sớm sẽ giúp giảm thiểu được số người lây nhiễm, phải cách ly truy vết. Có như vậy, đồng nghiệp tôi nơi tiền tuyến mới vơi bớt vất vả phần nào. Ngừng giây lát, Tuấn trầm giọng. Nhà mình cả hai vợ chồng đều công tác trong bệnh viện, nên con phải gửi bà ngoại trông giúp. Nhiều khi chỉ muốn được về sớm ăn bữa cơm hay đưa con đi chơi mà không dễ gì thực hiện. Nhưng chúng ta đều hiểu, khi ngoài cộng đồng còn ca bệnh, thì mỗi gia đình, bao gồm cả gia đình mình, cũng chưa thể an toàn, nên là phải nén nỗi nhớ ấy lại. Hết dịch rồi mình bù đắp cho con. Vừa kịp làm xong mẫu bệnh phẩm cuối cùng trong lô mẫu mới được chuyển tới, kỹ thuật viên Trần Trung Anh chia sẻ thêm, người làm công tác xét nghiệm như chúng tôi có khi cả tháng mới được gặp con, nhưng cũng không dám bế hay ôm hôn gì con cả. Chúng tôi nam giới đã vậy, khoa có một số cán bộ nữ, mặc dù có con nhỏ, nhưng cũng đã sắp xếp công việc gia đình để sẵn sàng đáp ứng công việc được giao. Khi dịch ở các tỉnh bùng nổ, các mẫu bệnh phẩm chuyển về đến khoa thường cuối chiều hoặc tối, nên phải xét nghiệm ngay trong đêm. Chúng tôi chỉ biết nỗ lực hết mình để không xảy ra bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Nói đến đây anh ngưng lại, dường như nỗi nhớ con lại dâng đầy trong đáy mắt của những ông bố trẻ. Ngoài áp lực về mặt thời gian, những người làm xét nghiệm mỗi ngày còn phải tiếp xúc với hàng trăm, hàng nghìn mẫu bệnh phẩm có nguy cơ chứa mầm bệnh. Do đó, công việc đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Ngoài ra, sau khi làm nhiệm vụ, những cán bộ nhân viên này cũng phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác, kể cả gia đình. Bên cạnh đó thì yêu cầu về chính xác trong kết quả xét nghiệm đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chỉ cần mất tập trung một chút mà bỏ qua hoặc thao tác không chính xác, dù chỉ một bước nhỏ trong quy trình xét nghiệm cũng sẽ làm sai lệch kết quả, ẩn chứa những hệ lụy khó lường với những mối nguy và ảnh hưởng nặng nề đến cả hệ thống phòng chống dịch COVID-19. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 đơn vị có thể thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC là 2 đơn vị được phép thực hiện kỹ thuật xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Các cán bộ nhân viên khoa xét nghiệm của CDC tỉnh phải thực hiện công đoạn lấy mẫu và tham gia vào công tác truy vết khoanh vùng dịch, nên công việc có phần vất vả hơn. Kể từ khi làn sóng dịch COVID lần thứ tư xuất hiện trở lại đến nay, đối với chị Nguyễn Thị Mai Lê, trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng khoa xét nghiệm, khái niệm ngày nghỉ trở thành xa xỉ. Chúng tôi đã phải hủy rất nhiều cuộc hẹn với nhau vì lịch làm việc của chị dày đặc và liên tục có nhiệm vụ phát sinh cần thực hiện. Các cuộc trò chuyện chỉ có thể diễn ra trong vánh qua điện thoại. Thậm chí, mỗi cuộc điện thoại cũng không thể nói quá lâu vì sợ lỡ mất các cuộc gọi giao nhiệm vụ của cấp trên hoặc điện báo từ cơ sở. Chị Lê phân trần, thông cảm cho em nhé, hẹn chị rồi mà toàn lỗi hẹn. Để phục vụ cho công tác xét nghiệm ở CDC, một khâu quan trọng và gian nan không kém, đó là phải trực tiếp đi lấy mẫu. Cùng với đó, CDC phải khẩn trương tổ chức các lớp tập huấn để đào tạo, bồi dưỡng thêm nguồn lực có thể lấy mẫu hỗ trợ cho tuyến trên. Thế nên thời gian này, chúng em gần như không ngồi một chỗ được lâu. Rồi chị kể, năm trước, khi dịch COVID-19 mới xuất hiện ở nước ta, khoa xét nghiệm của CDC phụ trách toàn bộ khâu lấy mẫu, tuyến huyện chưa thực hiện được kỹ thuật này. Lúc bấy giờ, nửa đêm nghe điện thoại nhận nhiệm vụ lên đường đi lấy mẫu, ai cũng rất run vì dịch bệnh này còn quá mới mẻ ở nước ta. Trước thực tế đó, CDC đã giáo diết chuẩn bị 2 lớp tập huấn cho đối tượng là các cán bộ y tế, người làm công tác xét nghiệm và người trực tiếp điều trị, tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID. Tiếp theo đó, đối tượng tập huấn được mở rộng tới các trung tâm y tế, các bệnh viện công lập, ngoài công lập. Tìm hiểu về công việc thường xuyên của khoa xét nghiệm, tôi càng thấu hiểu hơn lý do vì sao những cuộc hẹn của tôi và chị Lê thường xuyên phải hủy vào phút cuối. Bởi chuyện buổi sáng đi lấy mẫu, buổi chiều về lập tức vào phòng thực hiện xét nghiệm, thậm chí tối, đêm lại lên đường để tham gia khoanh vùng khi có các đối tượng nghi ngờ hoặc có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là hết sức bình thường. Bên cạnh đó, với tinh thần chống dịch trong tình hình mới, nên mọi công việc thường nhật khác của hệ thống dự phòng vẫn phải duy trì đều đặn. Ví dụ như kiểm định các mẫu nước, mẫu thực phẩm cũng không thể vì có dịch mà đình trệ lại. Nhân lực không thay đổi trong khi khối lượng công việc nhiều hơn khiến những cán bộ của CDC như chị Lê đến ăn và ngủ cũng phải tranh thủ. Có khi vừa về được đến nhà, đặt lưng xuống, 3-4 giờ sáng, lãnh đạo trung tâm nhắn tin thông báo và giao nhiệm vụ sáng sớm sẽ đi lấy mẫu tại một địa điểm cụ thể nào đó. Trong khi đó, làn sóng dịch thứ tư lần này lây lan với tốc độ quá nhanh nên lượng mẫu nhận về vô cùng lớn. Có những ngày các đơn vị làm xét nghiệm trong tỉnh phải làm khoảng 5.000 đến 6.000 mẫu. Đặc biệt, kể từ khi Bắc Giang trở thành một trong những ổ dịch, ngay lập tức, đội ngũ CDC như chị Lê phải tổ chức khẩn cấp các lớp tập huấn nâng cao cho đội ngũ y tế ở các xã giáp danh với Bắc Giang và Trung tâm Y tế huyện Phú Bình. Ngay cùng thời điểm đó, CDC phải hỗ trợ một đoàn nữa thực hiện test nhanh ngẫu nhiên ở các xã giáp danh với địa phận tỉnh Bắc Giang. Công việc của một ngày có thể kéo dài cho tới tận tối. Trong khuôn khổ bài viết này, khó có thể kể ra hết được những vất vả mà đội ngũ CDC đang trải qua. Chỉ biết rằng, hơn bao giờ hết, họ vẫn đang từng phút, từng giây chạy đua với thời gian để giúp công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân, khoanh vùng, dập dịch được an toàn, hiệu quả. Những cử chỉ cần mẫn, tập trung cao độ, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm của các anh chị, tôi đã được chứng kiến khi thực hiện bài viết này, khiến tôi hiểu rằng các anh chị đang nỗ lực rất nhiều, góp phần gìn giữ sự bình an cho toàn xã hội. Mong cho tất cả chúng ta được bình an.
Từng vết hằn sâu dưới má, đôi vai nụ cười quý giá, những ngón tay đang sưng phồng, cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần lỡ bao lỡ, còn nhiều điều ai có thấu, đã bấy lâu đang quấn chặt những thứ che đi gương mặt. Chẳng được một giấc mơ say an lành, niềm tin nhẹ nhõm dù chỉ mong manh, cầu mong những vết thương kia chóng lành. Oh, thank you for helping our life. Oh, thank you. Vài người nằm nơi góc tối, gác giật lệ rơi thấm gối. Với những ai đang như mình, cũng nhớ mong bên gia đình. Từng lời thở than trách mắng, từng lời động viên cố gắng, những tiếng yêu thương dỗ dành.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi con người được sinh ra, trưởng thành trên cõi đời này đều nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, công ơn trời biển ấy, kể sao cho hết. Câu ca sao từ ngàn xưa đến hôm nay vẫn thiết tha nhắc mãi nghĩa tình này. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Chuyện ngắn Ngọn núi ngày xưa của tác giả Đào Nguyên Hải có chút màu sắc liêu trai nhưng sẽ gợi cho chúng ta bao suy nghĩ và bài học sâu sắc về đạo làm con và tình mẫu tử thiêng liêng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Tiếng thằng Hoàn, con trai lớn nhà bà Huệ, lại giống lên. Đã bao ngày nay, từ lúc gia đình nó nhận tiền đền bù, chẳng khi nào trong nhà vắng tiếng cãi vã. Mọi sự chỉ quanh việc chia tiền đền bù. Bố mất lúc cái Hảo em gái nó còn đang ẵm ngừa. Một mình mẹ nó ngược xuôi nuôi hai anh em khôn lớn. Làng Ao Rôm chưa ai quên những buổi chiều trạng vạng tối. Bóng bà Huệ, lưng điệu cái Hảo, vai đeo tay nải đựng những củ sắn khẳng khiu. Đằng sau là thằng Hoàn siêu vẹo chạy theo mẹ. Đang nghĩ về những ngày tháng gian lao vất vả xưa của gia đình bà Huệ, tôi giật mình khi nghe tiếng thằng Hoàn gào to. Bà mà chia tiền cho cái Hảo thì bà đi theo nó để nó phụng dưỡng nhá. Con gái đi lấy chồng thì đã có nhà chồng lo. Tôi mới là người phải nuôi bà hiểu chưa? Bà mà không nghe lời tôi thì chết không nhắm được mắt đâu. Tôi ghé nhìn sang, thấy mặt bà Huệ đầm đìa nước mắt. Mẹ tôi nãy giờ ngồi trên bậc cửa chơi với cu bin. Mẹ im tiếng, nhưng tôi biết bà đã nghe rõ từng lời thằng Hoàn nói. Đôi mắt bà ngấn lệ. Bỗng bà ôm cu bin vào lòng, chỉ vào ngọn núi trước nhà và hỏi. Cu bin có biết ngọn núi kia là núi gì không? Cu bin ngước nhìn theo tay bà chỉ, lắc đầu. Đó là ngọn núi Vuốt đấy cháu ạ. Sao lại gọi là núi Vuốt hả ba? Ừ, để bà kể cho cháu nghe sự tích của núi Vuốt nhé. Giọng mẹ trầm ấm, thoảng buồn. Ngày xưa, đã xưa lắm rồi, cái ngày mà người và muông thú còn nghe và hiểu được tiếng của nhau. Ngày ấy, dân trong làng ta chung sống với nhau rất vui vẻ, thuận hòa. Ở đầu làng bấy giờ, có một chàng trai thổi sáo rất hay. Mỗi lần tiếng sáo của chàng ngân lên, núi rừng như lặng đi, dòng sông Công như ngừng chảy. Nhà chàng chỉ có hai mẹ con. Ngày ấy chàng đem lòng yêu thương một cô gái trong làng. Sắp đến ngày thành hôn thì mẹ chàng không may mắc phải trọng bệnh. Bà gọi chàng đến bên và bảo: "Các con hãy tổ chức hôn lễ ngay đi, đừng lo cho mẹ. Nhìn thấy các con hạnh phúc là mẹ vui rồi." Chàng nắm tay mẹ: "Con sẽ đi tìm thầy lang đến chữa bệnh cho mẹ. Ngày mẹ khỏi bệnh là ngày chúng con tổ chức hôn lễ." Hôm sau, chàng trai gửi mẹ lại cho người yêu và dân làng chăm sóc, rồi lên đường đi tìm thầy thuốc. Nghe đồn nơi nào có thầy thuốc giỏi là chàng lại tìm đến. Nhưng buồn thay, bao nhiêu thầy thuốc đến nhưng bệnh của mẹ chàng vẫn không hề thuyên giảm. Chàng trai vô cùng buồn bã. Vào một buổi chiều, chàng ra bờ sông lấy sáo ra thổi. Tiếng sáo cất lên buồn bã như nỗi lòng của chàng vậy. Bỗng một cụ già đi đến bên chàng, cất tiếng hỏi: "Vì sao tiếng sáo của con lại chất chứa nỗi buồn đến vậy?" Chàng trai bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cụ già nghe. Nghe xong, cụ già bảo: "Con hãy đưa ta về nhà xem có giúp được gì cho mẹ con không." Chàng trai mừng rỡ, vội vã đưa cụ già về nhà. Xem bệnh một hồi lâu, cụ lên tiếng: "Bệnh của mẹ con không phải là không chữa được. Nhưng có điều, cây thuốc này rất hiếm, không phải ai cũng lấy nổi đâu." Nghe cụ già nói, chàng trai vui mừng khôn xiết, liền thưa với cụ: xin cụ hãy chỉ cho con. Dù khó khăn đến đâu, xa đến mấy, con cũng sẽ đi tìm cây thuốc để về chữa lành bệnh cho mẹ con. Cụ già chậm rãi. Ta biết một nơi có cây thuốc này, nhưng đường đi đến đó vô cùng nguy hiểm. Phải qua muôn trùng đèo dốc, vách núi đá nhọn và trăm ngàn thú dữ. Chàng trai một lòng xin với cụ chỉ đường để đi tìm cây thuốc. Cụ nói tiếp. Đã bao người có đi mà không có ngày về. Con hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ ta có thể cho mẹ con uống thuốc để bà sống thêm được một năm nữa. Thời gian một năm đủ để con cử hành hôn lễ. Con sẽ yên bề xa thất. Còn mẹ con sau đó cũng mát mẻ nơi chín suối. Còn nếu con cố đi lấy cây thuốc mà không trở về được, thì mẹ con không những không được cứu sống, mà người yêu con cũng sẽ phải sống trong thương nhớ, đơn côi. Con hãy nghĩ kỹ lời ta nói. Nghe cụ già nói, nhưng chàng trai vẫn một mực đòi đi. Biết không có gì có thể làm lay chuyển tấm lòng hiếu thảo của chàng trai. Cụ bèn lấy trong tay nải ra một bức vẽ hình cây thuốc đưa cho chàng và dặn. Con hãy đi về hướng mặt trời lặn, trèo qua bốn ngọn núi, bốn thung lũng sâu, rồi leo lên sườn núi thứ năm. Ở đấy, con sẽ tìm thấy cây thuốc. Và phải nhớ là hái thuốc vào lúc mặt trời chưa mọc. Chàng trai từ giã người yêu và dân làng đi vào trong núi. Chàng mải miết đi, mặc cho gai cào xách áo tả tơi, đá nhọn cứ hai bàn chân tứa máu. Lòng chàng chỉ nghĩ đến mẹ và muốn thật nhanh lấy được cây thuốc về. Đã mấy ngày lên núi, xuống đèo, cuối cùng chàng cũng đến được quả núi thứ năm. Lần tìm từng khe suối, hốc đá, cho đến gần tối chàng mới tìm thấy một cây thuốc mọc ngang chừng núi. Vách đá thì cao mà trời cũng đã tối, chàng đành nằm lại chân vách đá chờ đợi. Tờ mờ sáng hôm sau, chàng dậy rất sớm, đốn cây và tết dây rừng làm thang leo lên vách đá. Leo đến chỗ cây thuốc thì đằng đông mặt trời đã lên cao. Chàng đưa tay định hái thì chợt nhớ đến lời cụ già dặn. Phải nhớ là hái thuốc vào lúc mặt trời chưa mọc. Chàng đành lấy dây treo mình vào vách đá, đợi đến ngày mai. Sớm hôm sau, hái được cây thuốc, chàng trai quên hết mệt mỏi, đói khát, vội vã tụt xuống chân vách núi. Vô cùng sung sướng khi nghĩ đến mẹ được cứu sống, bước chân chàng cứ nhẹ như lướt qua núi cao, lũng sâu. Đang rảo bước, bỗng bên tai chàng vang lên một tiếng gầm, rung chuyển cả núi rừng. Đứng trước mặt chàng là một con hổ to như một tảng đá khổng lồ. Hai mắt vằn lên, vô cùng dữ tợn. Chàng cảm thấy đất trời như đổ ụp. Chàng không sợ bị hổ ăn thịt, mà chỉ lo không mang được cây thuốc về để cứu mẹ. Con hổ nhìn chàng hau háu, vươn mình tung những cái vuốt nhọn hoắt lên cao. Chàng buồn bã nói với hổ. Hổ ơi, trước khi ăn thịt ta, ta muốn xin hổ một điều. Con hổ gầm gừ. Nói mau lên, ta đói lắm rồi. Chàng vội nói. Sau khi hổ ăn thịt ta, hổ hãy mang giúp ta gùi cây thuốc này về ngôi làng nhỏ ven bờ sông Công, nơi ấy mẹ ta đang hấp hối. Nếu không có cây thuốc này thì mẹ ta sẽ chết. Ta cầu mong hổ hãy giúp ta. Nói xong, chàng đặt gùi cây thuốc xuống chân hổ, rồi bình thản đứng đợi hổ ăn thịt. Nghe chàng trai nói, hổ dữ gục gặc cái đầu to như cái thúng. Mắt nó hết trợn ngược rồi lại nhắm tịt lại. Trong đáy mắt sâu như cái hang đen ngòm của hổ, nước mắt ứa ra. Bỗng hổ gầm lên một tiếng, rồi bất thần vung cao vuốt bổ xuống đất, làm núi rừng rung lên bần bật, đất đá lở ầm ầm, bụi bay mù mịt. Khi bụi đất vừa tan, chàng trai nhìn thấy mặt hồ, sàn rụa nước mắt. Dõi ánh mắt sáng quắc, nhìn chàng trai một lúc, hồ quay ngoắt lao vào rừng sâu. Chàng trai nhìn thấy ở khoảnh đất trước mặt, một chiếc vuốt hồ bị gãy, cắm sâu vào đất. Phần còn lại, chọc thẳng lên trời, nhọn hoắt. Có lẽ, lòng hiếu thảo của chàng đã chạm đến trái tim của hồ. Nhát vuốt hồ bổ xuống đất là sự giằng xé giữa cái thiện và cái ác. Khi hồ đã vào rừng, chàng trai vội vã khoác gùi thuốc lên, chạy như bay về làng. Cụ già sắc thuốc cho mẹ chàng. Chỉ ít ngày sau, bà khỏe lại bình thường. Khi mẹ khỏe hẳn, chàng trai đã tổ chức hôn lễ với cô gái và chung sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Từ cái nơi vuốt hổ gãy ấy, bỗng mọc lên một ngọn núi nhọn hoắt, chọc thẳng lên trời. Nhìn xa trông giống như một chiếc vuốt hổ. Dân trong làng gọi đấy là núi vuốt. Núi vuốt vẫn còn đến ngày nay. Nó không đơn thuần chỉ là một quả núi, mà là một tượng đài chiến thắng của cái thiện và cái ác. Cũng là tượng đài của lòng hiếu thảo đấy, cháu ạ. À. Bên nhà bà Huệ, tiếng thằng Hoàn vẫn chu lên mỗi lúc thêm gay gắt. Mẹ tôi vịn vào khung cửa đứng dậy, buồn bã đi vào trong nhà. Cu Bin chạy theo bà, vừa chạy vừa níu tay bà hỏi. Bà ơi, bao giờ thì đến ngày xưa hả bà?
Không mất bao giờ, tháng năm con
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và ý nghĩa bên gia đình và người thân. Và luôn nhớ tuân thủ thông điệp 5K phòng dịch COVID-19. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.